Kính thưa quý anh quý chị, thường thường cuối năm với đầu năm là thời điểm bận bịu cho Đức Thánh Cha. Bởi vì cuối năm Đức Thánh Cha chủ sự ở kinh tối và giảng trong cái buổi kinh tối hôm đó. Rồi sáng hôm sau, Đức Thánh Cha dâng lễ trọng kính mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Ngài đều phải giảng hết. Và đó là cái khéo léo khôn ngoan của Ngài. Năm nào cũng vậy, năm nay là năm thứ 8, phải nói là lần thứ 9, bởi vì từ năm 2013 và từ năm đó thì năm nay là lần thứ 9, Ngài đều phải giảng trong giờ kinh ban tối ngày 31 tháng 12 và giảng trong lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 1 tháng 1 đầu năm. Và năm nào cũng vậy, phụng vụ chỉ có bằng đó thôi. Nhưng mà tư tưởng của Ngài không thể nào trùng hợp. Và đó là lý do chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa ban cho Ngài và cho từng vị giáo hoàng ơn khôn ngoan để các Ngài hướng dẫn cộng đồng dân Chúa, đàn chiên mà Thiên Chúa đã trao cho các Ngài. Do đó nên chúng ta là những con chiên thì nghe tiếng ta. Hãy lắng nghe những gì Đức Thánh Cha chia sẻ với chúng ta, hướng dẫn chúng ta thì đúng hơn. Trong bài giảng của Ngài ngày 31 tháng 12 cũng như trong bài giảng của Ngài vào ngày lễ Mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng Giêng. Và mỗi một bài chúng ta đều thấy có những cái rất đặc biệt mà chúng ta không ngờ Đức Thánh Cha nghĩ ra. Bài giảng của Đức Thánh Cha cho giờ kinh tối tất niên 31 tháng 12 2021 hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh chiều. Bắt đầu lúc 5 giờ, có 28 hồng y, 20 giám mục, 45 linh mục và khoảng 5.000 tín hữu. Trong bài giảng sau bài đọc, Đức Thánh Cha nói rằng, trong những ngày này, phụng vụ mời gọi cho chúng ta đánh thức trong mình sự ngạc nhiên về mầu nhiệm nhập thể. Giáng sinh là lễ khơi dậy rất nhiều thái độ nội tâm như sự ngạc nhiên, bàng hoàng, chiêm ngắm. Chúng ta thấy điều này nơi những người chăn chiên. Khi được thiên thần loan báo tin vui, họ đã vội vã đi đến để chiêm ngắm hài nhi. Nhưng không chỉ những người chăn chiên, Đức Maria và Thánh Giuse cũng đầy ngạc nhiên khi nghe những người chăn chiên nói về hài nhi. Như thế, không thể mừng Giáng sinh mà không có sự ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên không chỉ dừng lại ở những cảm xúc hời hợt bên ngoài, một bữa tiệc hoặc mua sắm vô độ. Tất cả những điều này không nói lên trung tâm của sự kiện Thiên Chúa nhập thể. Đức Thánh Cha giải thích, trung tâm của Giáng sinh phải là ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng ta nghe điều đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong phụng vụ chiều nay. Bắt đầu lễ trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là chứng nhân đầu tiên, vĩ đại nhất nhưng lại khiêm nhượng nhất. Tâm hồn mẹ tràn đầy sự kinh ngạc nhưng không có bóng dáng của sự lãng mạn. Mẹ đưa chúng ta trở về với thực tế, sự thật của Giáng sinh. Điều được Thánh Phaolô nói là sinh làm con một người đàn bà. Kính thưa quý anh quý chị, Ngài còn nói thêm nữa về giáo hội ở Roma. Nhưng em nghĩ là chúng ta cần phải để ý đến cái tư tưởng chính yếu của Ngài. Đó là làm sao cho chúng ta có thể ngạc nhiên như các mục đồng, cũng như là mẹ Maria và Thánh Giuse. Đấy, như Đức Thánh Cha nhấn mạnh đây này. Không thể mừng Giáng sinh mà không có sự ngạc nhiên. Thật vậy, các mục đồng đều ngạc nhiên. Bởi vì trước hết là họ không ngờ họ lại được chọn để đến kính viếng một Thiên Chúa xuống thế làm người trước tiên trong cộng đồng Do Thái giáo của họ. Cái thứ hai nữa là họ không ngạc nhiên sao được khi tới thấy được là đấng cứu tinh, đấng cứu thế mà thiên thần loan báo cho họ lại là một hài nhi được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Họ không thể nào không ngạc nhiên khi thấy được những cái điều đó. Đúng như thiên thần loan báo với họ. Và chính vì thấy được những cái như thế mà họ đã tin thật Đây đúng là đấng thiên sai, dù là đấng đang được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ hèn hạ thấp bé, bất lực như vậy. Nhưng Ngài lại chính là đấng cứu thế. Và Đức Thánh Cha nói là không chỉ những người chăn chiên thôi, Đức Maria và Thánh Giuse cũng đầy ngạc nhiên khi nghe những người chăn chiên nói về hài nhi. Do đó nên chúng ta thấy chính Đức Mẹ cũng vậy, cũng rất là ngạc nhiên khi thấy được con mình sinh ra như vậy. Vân vân và vân vân.
Sống đức tin như mẹ là trọn đời vững ý Chúa Cha. Sống nên yêu như mẹ là trọn đời vì Chúa Kitô. Xin mẹ dạy con vững tin vào quyền năng Chúa. Như ở Cana nhờ mẹ Chúa tỏ quyền uy.
Và đó là lý do mà chúng ta sang cái bài giảng của ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha lại nhấn mạnh đến vấn đề là chúng ta cần phải ngạc nhiên. Và Đức Mẹ đã ngạc nhiên như sao? Và khi ngạc nhiên như vậy thì Mẹ đã làm như thế nào? Giờ đây chúng ta sang bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày lễ Mẹ Thiên Chúa sáng ngày 1 tháng 1 năm 2022. Những người chăn chiên gặp thấy Đức Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Máng cỏ là một dấu hiệu vui mừng cho những người chăn chiên. Nó xác nhận những gì họ đã nghe được từ thiên thần. Đó là nơi họ tìm thấy đấng cứu thế. Và đó cũng là bằng chứng rằng Thiên Chúa đang ở bên cạnh họ. Ngài sinh ra trong máng cỏ, một vật dụng mà họ biết rõ. Như vậy chứng tỏ rằng Ngài gần gũi và thân thuộc. Nhưng máng cỏ cũng là một dấu hiệu vui mừng cho chúng ta. Chúa Giêsu chạm đến trái tim chúng ta bằng cách sinh ra nhỏ bé và nghèo khó. Người gợi lên nơi chúng ta tình yêu vượt trên sợ hãi. Máng cỏ tiên báo cho chúng ta rằng người trở lên nương thực cho chúng ta. Và sự nghèo khó của người là một tin mừng cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những người bên lề, cho những người bị loại trừ, cho những người chẳng được thế giới biết đến. Chúa đến đó, người không có con đường ưu tiên, thậm chí không có một cái nôi. Đó là vẻ đẹp khi nhìn thấy người nằm trong máng cỏ. Nhưng đối với Đức Mẹ Maria, Mẹ Thánh của Thiên Chúa, thì lại không như vậy. Mẹ đã phải chịu một cú sốc của máng cỏ. Mẹ trước cả các mục đồng cũng đã nhận được lời loan báo của thiên thần với những lời loan báo rất long trọng về ngai vàng vua David. Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ lên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên của người. Và bây giờ mẹ phải đặt con vào trong một cái máng đựng thức ăn cho súc vật. Làm sao có thể dung hòa giữa ngai vua và máng cỏ tội nghiệp như thế? Làm thế nào để dung hòa giữa vinh quang của đấng tối cao và sự khốn khổ của chủng vật? Chúng ta hãy nghĩ đến nỗi khổ của Mẹ Thiên Chúa. Còn gì khổ hơn đối với một người mẹ khi nhìn thấy con mình phải chịu khốn khó? Hãy để mình cảm nhận nỗi khốn khổ ấy. Người ta không thể trách móc mẹ Maria nếu mẹ phàn nàn về tất cả sự hoang tàn không mong đợi đó. Nhưng mẹ đã không để mất tinh thần. Mẹ không buông xả, nhưng im lặng. Mẹ chọn một lối khác ngược với phàn nàn. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đó là cách hành động khác với cách thức của các mục đồng và dân chúng. Họ kể cho mọi người nghe những gì họ đã thấy. Thiên thần hiện ra lúc nửa đêm, những lời loan báo về hài nhi. Và dân chúng khi nghe những điều này thì hết sức kinh ngạc. Lời nói và kinh ngạc. Ngược lại, mẹ Maria vẫn trầm tư. Mẹ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đó là hai thái độ khác nhau mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy nơi chúng ta. Câu chuyện và sự kinh ngạc của những người chăn chiên nhắc nhớ tình trạng những bước khởi đầu của đức tin. Ở đó, mọi thứ thật dễ dàng và đơn giản. Chúng ta vui mừng bởi sự mới mẻ của Thiên Chúa đi vào cuộc đời chúng ta, mang lại một bầu khí kỳ diệu cho mọi khía cạnh cuộc sống chúng ta. Trong khi thái độ suy gẫm của mẹ Maria là bầu hiệu cho một đức tin trưởng thành, chín chắn, không phải của người mới khởi đầu, của một đức tin không chỉ mới được sinh ra, nhưng của một đức tin sinh hoa kết trái. Bởi vì sự phong nhiêu thiêng liêng cần phải trải qua thử thách. Từ sự yên tĩnh của Nazareth và những lời hứa vẻ vang nhận được từ thiên thần, từ bước khởi đầu, mẹ Maria giờ đây đang ở trong một chuồng vật tăm tối ở Bethlehem. Nhưng đó là nơi Chúa ban cho thế giới. Và trong khi những người khác đứng trước cú sốc của máng cỏ thì bị thất vọng, còn mẹ thì không. Mẹ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chúng ta học nơi mẹ Thiên Chúa thái độ này, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Bởi vì chúng ta có lúc phải đối diện với cú sốc của máng cỏ. Chúng ta hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Nhưng rồi, một vấn đề không mong đợi đến. Như thể tiếng sét ầm vang phát ra từ một bầu trời quang đãng. Và một cú va chạm đau đớn diễn ra giữa kỳ vọng và thực tế. Điều này cũng xảy ra với đức tin. Khi niềm vui của tin mừng bị đặt vào thử thách bởi những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta gặp trên hành trình. Nhưng hôm nay, mẹ Thiên Chúa dạy chúng ta rút ra ích lợi từ tác động này. Nó cho chúng ta thấy rằng thử thách là cần thiết. Đó là con đường hẹp để đi đến đích. Không có thập giá thì không có sự sống. Như thể sự đau đớn khi sinh con để mang lại sự sống cho một đức tin trưởng thành hơn. Anh chị em thân mến, làm thế nào để thực hiện được bước đi này? Làm thế nào để vượt qua sự xung đột giữa lý tưởng và thực tế? Hãy làm giống như mẹ Maria. Hãy ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Trước hết, Đức Maria ghi nhớ, gìn giữ, nghĩa là không từ chối. Mẹ không từ chối những gì xảy ra. Hãy ghi nhớ, gìn giữ tất cả trong lòng mình, tất cả những gì là bạn đã thấy và nghe, những điều tốt đẹp như những gì thiên thần đã nói với mẹ và những gì người chăn chiên thuật lại. Nhưng cả những điều khó chấp nhận, sự nguy hiểm của việc mang thai trước khi thành hôn và giờ là sự chật hẹp hoang tàn của một chuồng vật. Đây là những gì mẹ Maria đã làm. Mẹ không chọn lựa, nhưng ghi nhớ, đón nhận thực tế như nó là. Không cố gắng giả vờ, hóa trang cho cuộc sống. Và sau đó là thái độ thứ hai. Như mẹ Maria đã làm, đó là suy gẫm. Động từ mà tin mừng sử dụng gợi lên sự đan xen các sự việc. Đức Maria đối diện với kinh nghiệm khác nhau và tìm ra những sợi chỉ tiềm ẩn, kết nối chúng lại với nhau. Trong lòng, trong cầu nguyện, mẹ đã hoàn thành hành động phi thường này, kết nối những điều đẹp lẫn điều xấu, không để chúng tách biệt, nhưng hợp nhất chúng lại. Và đây là lý do Đức Maria là mẹ của tín công giáo. Chúng ta có thể nói đôi chút miễn cưỡng rằng mẹ Maria là người công giáo, bởi vì mẹ biết liên kết, không chia rẽ. Vì vậy, mẹ hiểu được đầy đủ ý nghĩa, viễn cảnh của Thiên Chúa. Mẹ đã hiểu trong lòng rằng vinh quang của Đấng Tối Cao biểu lộ ngang qua sự khiêm hạ. Mẹ đón nhận chương trình cứu độ mà để mang lại, Thiên Chúa phải đặt mình trong máng cỏ. Mẹ nhìn thấy hài nhi thánh mỏng giòn và yếu đuối và đón nhận sự đan xen kỳ diệu của Thiên Chúa giữa vĩ đại và sự nhỏ bé. Kính thưa quý anh quý chị, em chỉ đọc tới đó thôi. Bởi vì phần dưới thì Đức Thánh Cha nói về những người mẹ. Nhưng em xin tập trung vào những gì Đức Thánh Cha nói về người mẹ thiên đình của chúng ta, là mẫu gương sống cho cả hai cuộc đời. Cuộc đời tu trì, cũng như cuộc đời hôn nhân. Bởi vì mẹ là một trinh nữ duy nhất sinh con. Không có một trinh nữ nào mà lại sinh con. Mẹ là một trinh nữ sinh con. Vừa đồng trinh, vừa là mẹ. Mẹ đồng trinh là mẫu gương cho cuộc đời sống tận hiến tu trì. Mẹ là mẹ là mẫu gương cho cuộc đời hôn nhân gia đình. Và mẫu gương của mẹ ở chỗ nào? Mẫu gương của mẹ đó là mẹ luôn luôn sống đức tin. Những cái gì mẹ không hiểu, mẹ khó chấp nhận thì mẹ lấy đức tin để hiểu. Bởi vì không phải là hiểu rồi mới tin, mà tin rồi mới hiểu.
Sống đức tin như mẹ là trọn đời ưng ý Chúa Cha. Sống bên yêu như mẹ là trọn đời vì Chúa Kitô. Xin mẹ dạy con biết yêu mọi người như Chúa. Trên núi con về một chiều vì yêu. Sống đức tin như mẹ là trọn đời ưng ý Chúa Cha. Sống bên yêu như mẹ là trọn đời vì Chúa Kitô.
Để sống đức tin thì mẹ luôn luôn có một thái độ như thế này, đó là giữ những điều ấy và suy niệm trong lòng. Có nghĩa là tưởng nhớ và suy niệm, hai tác động nơi nội tâm của mẹ. Mẹ luôn luôn như vậy, chẳng những nơi cái biến cố mục đồng đến kính viếng hài nhi Giê-xu mới sinh, mà còn cả nơi cái biến cố thiếu niên Giê-xu lạc mất trong đền thờ. Khi tìm được thì nói một câu mà cả mẹ lẫn Thánh Giuse đều không hiểu. Thì Thánh Luca nói rằng, mẹ đã giữ những sự ấy trong lòng và suy niệm. Người mẹ của chúng ta sống đức tin là ở chỗ đó. Luôn luôn ghi nhớ và suy niệm. Thế thôi. Và ở trong cái biến cố Giáng sinh của con Thiên Chúa làm người đây, thì mẹ đã thực hiện đức tin của mẹ qua cử chỉ ghi nhớ và suy niệm như thế nào đây? Trước hết, chúng ta hãy nhớ rằng Đức Mẹ rất là đau lòng khi sinh con ở một chuồng bò. Vào dịp chia sẻ cho đại lễ Giáng sinh với 4 bài phúc âm trong lần hội ngộ online phụng vụ lời Chúa trước lễ Giáng sinh. Có 4 bài phúc âm. Bài phúc âm cho lễ vọng, bài phúc âm lễ nửa đêm, bài phúc âm lễ rạng đông và bài phúc âm lễ ban ngày. Thì em đã chia sẻ về bài phúc âm lễ nửa đêm như thế này. Chắc các anh chị còn nhớ. Đó là Thiên Chúa đã đóng cửa lòng lại của tất cả mọi người ở Jerusalem và Bethlehem. Không cho ai tiếp đón con của Ngài hết. Bởi vì Ngài cố ý sinh ra trong chuồng bò. Bởi thế nên Thiên Chúa đã đóng cửa lòng của tất cả mọi người. Vì thế nên Thánh Giuse và Đức Mẹ, dù là mẹ ruột, dù là dưỡng phụ, có muốn tìm một cái nơi nào rất là xứng đáng cho vị Thiên Chúa làm người sinh hạ. Bởi vì hai vị đều được mặc khải cho biết đấy là con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thì tất nhiên, theo tự nhiên, hai vị đều phải tìm những chỗ xứng đáng nhất có thể. Chắc chắn là hai vị trước hết là tìm ở thành thánh Jerusalem. Bởi vì thành thánh Jerusalem giàu sao nữa cũng có những nhà nó đỡ hơn là ở Bethlehem. Nhưng hai vị không thể nào mà vào cung điện của Herode để mà xin cho vị Thiên Chúa làm người sinh ở đó. Nhưng giàu sao các vị cũng tìm những cái nhà nào khá khá một tí để cho Chúa giáng sinh, chứ không phải để cho các vị. Các vị luôn luôn sống nghèo, nhưng vì Chúa mà các vị phải tìm những chỗ xứng đáng cho Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa là đóng cửa lòng lại, không cho một ai tiếp đón hai vị. Kể cả ở Bethlehem là bần cùng đi nữa, nghèo khổ hơn là ở Jerusalem đi nữa, cũng không ai đón tiếp. Đến độ hai vị đành phải dẫn nhau trong tăm tối đi ra ngoài đồng hoang, tìm đến một cái hang lửa, là nơi mà con vật nó sinh sống, nó trú ẩn, nó được sinh ra. Và cũng may cái hôm đó không có mục đồng nào ở đó, và cái hang đó là cái hang bỏ không. Thánh Giuse và Đức Mẹ cùng nhau dọn dẹp cho nó sạch sẽ bao nhiêu có thể để cho vị Thiên Chúa xuống thế làm người. Và những cái việc mà các vị phải chọn một cái nơi đó để mà sinh Thiên Chúa xuống thế làm người là hoàn toàn trái ngược lại với ước muốn của các vị. Và cái đó là cái đau khổ của một người mẹ. Mẹ Maria biết rõ và yêu Chúa hơn là Thánh Giuse, và lại là mẹ ruột của Thiên Chúa làm người nữa. Do đó mẹ rất là đau khổ khi phải sinh con ở một nơi bất xứng vô cùng như vậy với vị Thiên Chúa làm người, là con của mình, cũng là vị Thiên Chúa của mẹ. Nhưng mẹ biết sao đây? Do đó nên, khi thiên thần báo tin cho các mục đồng đến kính viếng Chúa Giêsu, thì Thánh Luca diễn tả, mẹ đã ghi nhớ những sự việc ấy mà suy niệm trong lòng. Đó, mẹ không thể hiểu được tại sao con của mình là vị Thiên Chúa vô cùng cao cả, các thiên thần phải tôn thờ, không thể nào mà trái đất này có thể chứa được Ngài. Vậy mà giờ đây, Ngài chẳng những ở trong bụng mẹ rất là chật hẹp, rất là bất xứng, dù là đồng trinh, nhưng mà chỉ là một tạo vật vô cùng thấp hèn trước nhan Chúa, nhưng vẫn còn đỡ hơn là ở trong một chuồng bò, ở nơi mà các con vật nó sinh ra. Ôi, mẹ không thể hiểu được một vị Thiên Chúa vô cùng cao cả dựng nên loài người và loài vật bây giờ sinh ra ở nơi mà như con vật được sinh ra vậy. Tại sao con lại như vậy được? Mẹ không thể hiểu được. Không thể hiểu được. Do đó mẹ rất là ngạc nhiên. Thấy không? Đức Thánh Cha nói đúng. Giáng sinh mà không có ngạc nhiên, không còn là Giáng sinh nữa. Và mẹ rất ngạc nhiên, vì tất cả những gì Thiên Chúa làm đều trái với tất cả những con gì con người suy nghĩ và chọn lựa. Mẹ Maria dù thánh thiện mấy đi nữa cũng suy nghĩ và chọn lựa những cái tốt nhất cho Thiên Chúa làm người. Nhưng Thiên Chúa lại không muốn. Và đó là cái ngạc nhiên. Và đó là cái lạ lùng. Mẹ không hiểu được. Do đó nên mẹ ghi nhớ để rồi suy nghĩ. Tại sao Thiên Chúa vô cùng cao cả, uy nghi, toàn hảo, khôn ngoan như vậy mà bây giờ lại chọn sinh ra như một con vật, ở nơi mà con vật nó sinh ra là cái gì? Không thể tưởng tượng được. Vậy mà thiên thần lại bảo là con bà sẽ được ban cho ngai báu David tổ phụ. Và cái ngai báu đó là cái máng lừa à? Làm sao mà có thể vậy được? Vậy thì thật sự, cái hài nhi mà mẹ sinh ra có thật sự là Thiên Chúa không vậy? Mà làm sao mà lại không phải là Thiên Chúa được? Bởi vì Thánh Giuse đâu có mắc mớ gì. Hoàn toàn là bởi quyền phép Chúa Thánh Thần mà. Vậy thì Ngài là Thiên Chúa chứ còn ai nữa? Dù là sinh một cách hèn hạ như vậy, nhưng chắc chắn Ngài là Thiên Chúa. Do đó nên mẹ ngạc nhiên, nhưng mẹ vẫn tin. Thiên Chúa là phải như vậy. Thiên Chúa phải trở nên bé mọn, bất lực, cần được chăm sóc. Và đó mới là Thiên Chúa, chứ không phải Thiên Chúa như người ta nghĩ, như người ta tôn thờ theo ý của người ta. Thiên Chúa phải là như vậy thì mới là Thiên Chúa. Mẹ ghi nhớ và suy niệm trong lòng là như vậy. Và Đức Thánh Cha nói mẹ ghi nhớ đây có nghĩa là mẹ chấp nhận. Chấp nhận tất cả ngai báu David và kể cả cái máng cỏ nữa. Chấp nhận cả hai. Có nghĩa là tất cả những gì Thiên Chúa muốn, mẹ đều chấp nhận. Mẹ chỉ biết chấp nhận thôi. Và suy niệm trong lòng. Có nghĩa là mẹ đáp ứng. Đáp ứng ở chỗ nào? Đáp ứng ở chỗ là mẹ liên kết cả ngai vàng vua David lẫn máng cỏ. Thiên Chúa là vua, nhưng mà là vua của những tâm hồn bé mọn, của những con người nghèo hèn, chỉ biết trông cậy vào Chúa thôi. Và Thiên Chúa như vậy mới là Thiên Chúa. Thiên Chúa tỏ cái sự khôn ngoan, quyền năng và toàn hảo của mình ra ở nơi những gì thấp bé nhất, nơi những gì hèn mọn nhất, chứ không phải ở nơi ngai vàng, ở nơi lâu đài dinh thự, ở nơi quyền lực. Không, Thiên Chúa tự mình là như thế, nhưng khi người tỏ ra thì lại khác. Bởi thế nên Ngài phải làm như vậy thì Ngài mới có thể ở với con người được. Con người vô cùng hèn hạ, thấp hèn, mà Ngài lại cao cả thì làm sao gặp nhau được, làm sao ở với loài người được, và làm sao loài người có thể tới với Ngài được. Bởi thế nên Ngài phải sống như con người và còn thấp hơn con người nữa, thì như vậy Ngài mới nâng con người lên được. Nếu mà người Samaritano nhân lành không có xuống mà chỉ có thấy cái người nạn nhân, động lòng thương, vứt cho mấy đồng rồi đi, không phải là Thiên Chúa, không phải là đứng một Thiên Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên, mà đây Thiên Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên. Và nơi máng cỏ là như vậy, nơi hang lừa là như thế. Thiên Chúa không phải chỉ giống con người thôi, bằng con người thôi, mà còn thấp hơn con người nữa. Để rồi không một cái thân phận loài người nào khốn khổ mà không được Ngài chấp nhận, không được Ngài ở với, không được Ngài đồng hóa. Chính những cái con người hèn mọn nhất được đồng hóa với Ngài, Ngài đồng hóa với họ. Khi ta đói, các ngươi không cho ta ăn. Khi ta khát, các ngươi không cho uống. Khi ta trần truồng, các ngươi không cho mặc. Khi ta là khách lạ, các ngươi không đón tiếp. Khi ta bệnh tật, các ngươi không thăm viếng. Khi ta tù đầy, các ngươi không đến thăm ta. Đấy, toàn là những con người bé mọn, hèn hạ trên thế gian này, nhưng lại được nên giống Ngài nhất, được đồng hóa với Ngài nhất. Đấy, Thiên Chúa là như vậy. Tự mình Thiên Chúa vô cùng cao cả, khôn ngoan, toàn thiện, nhưng khi tỏ ra với con người là một loài tạo vật vô cùng hèn hạ, xấu xa, khốn nạn, tội lỗi, thì Ngài phải nên giống họ mọi bề ngoại trừ tội lỗi. Có nghĩa là Ngài không hề phạm tội, nhưng Ngài chấp nhận cả tội lỗi của con người nữa. Để rồi trong mùa chay và tuần thánh, chúng ta sẽ thấy được là Ngài chẳng những mặc lấy nhân tính của con người nơi mầu nhiệm, nhập thể và Giáng sinh, mà Ngài còn chịu chết thay cho con người, chấp nhận tất cả tội lỗi của con người. Có nghĩa là tội lỗi của con người Ngài gánh vác hết. Ngài giống như là một đại tội nhân thay cho con người, để đền tội thay cho con người. Vì thế nên Ngài đã bị đóng đanh giữa hai tên trộm. Tội lỗi là những gì giả dối, gian dối. Hai tên trộm tiêu biểu cho gian dối. Mà bây giờ Ngài lại ở giữa hai tên trộm, thì có nghĩa là Ngài là một tên đại gian dối, có nghĩa là đầy tội lỗi, nhiều tội nhất. Và vì thế nên bị đóng đanh như một tướng cướp, như một cái tên đại trộm cướp. Chúng ta thấy không? Mùa Giáng sinh đã làm cho chúng ta ngạc nhiên rồi. Mùa chay tuần thánh lại càng làm cho chúng ta bàng hoàng, không thể tưởng tượng được. Chúng ta là một con người vô cùng thấp hèn, và tội lỗi khốn nạn lại được Thiên Chúa yêu không thể nào tưởng tượng được như vậy. Không thể nào tưởng tượng được như vậy. Nhưng Ngài yêu chúng ta để làm gì? Ngài yêu chúng ta là để cho chúng ta tin vào Ngài. Chúng ta cảm thấy được yêu để chúng ta đáp ứng, để chúng ta nhờ tình yêu Ngài yêu chúng ta đó mà đáp ứng lại tình Ngài yêu thương chúng ta. Mà chúng ta có yêu Ngài, trả lại Ngài tình yêu Ngài yêu chúng ta đi nữa cũng không có thể được đâu. Nhưng Ngài đã trở nên thấp hèn nơi tất cả những người anh chị em của chúng ta, để chúng ta có thể yêu họ như Ngài đã yêu chúng ta. Đặc biệt là những người mà chúng ta cho là thù địch của chúng ta, làm hại chúng ta, thì đấy là cơ hội để chúng ta yêu nhau như Chúa yêu chúng ta, tha thứ cho nhau như Chúa tha cho chúng ta. Thiên Chúa Giáng sinh làm người làm cho chúng ta kinh ngạc, nhưng cái kinh ngạc của chúng ta phải là một cái kinh ngạc của đức tin. Và vì thế nên chúng ta mới có thể như mẹ Maria lưu giữ và suy niệm trong lòng những gì Chúa làm xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, và chớ gì cuộc đời của chúng ta trở thành một cuộc thần hiện của Thiên Chúa, có nghĩa là một bụi gai bị bốc cháy mà không bị thiêu rụi. Bụi gai đó ám chỉ là cái bản tính loài người hư hoại của chúng ta, nhưng lại là nơi Thiên Chúa tỏ mình ra qua sự yếu đuối khốn nạn của chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa toàn năng, khôn ngoan, toàn thiện, chỉ tìm những cái chỗ mà vô cùng khốn nạn, bất xứng, yếu đuối, bất lực để tỏ mình ra, nó mới rõ ràng nhất. Chứ Chúa không có tỏ mình ra cho nơi những người khôn ngoan, thông thái, nơi những người quyền lực, nơi những người giàu sang phú quý. Không, không bao giờ Thiên Chúa tỏ mình ra như vậy. Mà Thiên Chúa chọn những tâm hồn hèn mọn nhất để tỏ mình ra. Vậy thì, khi chúng ta chịu gian nan khốn khó, chịu những cái bất hạnh như mẹ Maria trong biến cố Giáng sinh, con Thiên Chúa cũng là con của mẹ, chúng ta hãy bắt chước mẹ, dùng đức tin để chấp nhận tất cả những gì Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Và hãy tin tưởng, hãy lưu giữ và suy niệm trong lòng tất cả những gì mà cần phải chẳng những chấp nhận mà còn đáp ứng những gì Thiên Chúa muốn nơi chúng ta. Để nhờ đó Chúa có thể tha hồ thương chúng ta như chúng ta đáng thương. Và như thế chúng ta mới thật sự là chứng nhân cho lòng thương xót Chúa trong thời điểm thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa biết bao. Và chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha Francisco dâng lên mẹ lời nguyện kết thúc như Ngài đã nói ở cuối bài giảng của Ngài. Xin mẹ giúp chúng con ghi nhớ và suy gẫm về mọi sự, không sợ thử thách, với niềm vui chắc chắn rằng Chúa là đấng thành tín và biết cách biến các thập giá thành sự sống lại. Hôm nay chúng con đến đây để cầu khẩn cùng mẹ như dân Chúa ở Ê-phê-sô đã làm, bằng cách lặp lại 3 lần danh hiệu mẹ Thiên Chúa. Lạy mẹ Thiên Chúa, lạy mẹ Thiên Chúa, lạy mẹ Thiên Chúa. Và chúng con tiếp tục bằng kinh Thánh Ma. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Sống đức tin như mẹ là trọn đời vâng ý Chúa Cha. Sống bên yêu như mẹ là trọn đời vì Chúa Kitô. Xin mẹ dạy con dấn thân phục vụ chân lý, cho dẫu gian nguy cùng mẹ vững tin ngại chi. Trọn đời vâng ý Chúa Cha.